Này Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Anh Vũ, Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 10 tháng 8, 2010.
Một chiến hạm của Mỹ ghé thăm Đà Nẵng trong chương trình hợp tác huấn luyện với Hải quân Việt Nam.
Việt Nam sợ thiếu hụt gạo do Trung Quốc đặt mua quá nhiều.
Trung Quốc cho điều tra về sữa làm tăng hormone bất thường nơi trẻ em.
Thủ tướng Nhật xin lỗi về thời kỳ thôn tính Triều Tiên.
Nga ban hành tình trạng khẩn cấp chung quanh một trung tâm hạt nhân, nhiều lò nguyên tử bị đe dọa.
Mỗi ngày một sự kiện, những vụ thiên tai mùa hè là tín hiệu báo động về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
Công ty Verdon đồng ý bồi thường nông dân thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu. RFI phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Hậu, đại diện pháp lý cho nông dân huyện Cần Giờ. Kính thưa quý vị, một chiến hạm của Mỹ ghé thăm cảng Đà Nẵng trong chương trình hợp tác huấn luyện với Hải quân Việt Nam. Hôm nay, chiếc khu trục hạm USS John S. McCain đã cập bến cảng Tiên Sa của Đà Nẵng, chở theo thủy thủ đoàn 270 người. Theo phát ngôn viên của chiến hạm này, các sĩ quan và thủy thủ Mỹ sẽ tham gia chương trình hợp tác huấn luyện với Hải quân Việt Nam, nhất là về mặt sửa chữa khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn và cứu hỏa. Chương trình huấn luyện sẽ kéo dài 4 ngày, từ 11 đến 14 tháng 8. Một phái đoàn sĩ quan Hải quân Việt Nam hôm nay đã lên thăm tàu USS John S. McCain. Ngày Chủ nhật vừa qua, một hàng không mẫu hạm của Mỹ, chiếc USS George Washington, đã đậu lại ngoài khơi Đà Nẵng ở vùng biển quốc tế và cũng đã tiếp một đoàn quan chức quân sự Việt Nam. Theo báo chí trong nước, trong suốt thời gian tàu John McCain đậu ở Đà Nẵng, ba tàu còn lại thuộc nhóm tấn công của hàng không mẫu hạm USS George Washington sẽ vẫn neo đậu ở ngoài hải phận quốc tế. Về mặt chính thức, chuyến thăm của các chiến hạm Mỹ lần này là nằm trong khuôn khổ đợt kỷ niệm 15 năm bình thường hóa bàn giao, thể hiện mối quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Nhưng theo các nhà quan sát, chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt vì nó diễn ra vào lúc căng thẳng với Trung Quốc gia tăng trên vấn đề Biển Đông. Theo AFP, khi được hỏi về mối liên hệ với căng thẳng kể trên, tư lệnh tàu USS John S. McCain, Jeffrey Kim, nói rằng chuyến viếng thăm này đã được dự trù từ nhiều tháng trước, nhưng ông tuyên bố Hoa Kỳ và Việt Nam có quyền lợi chung trên vấn đề an ninh hàng hải. Hãng tin AFP trích lời một quan chức Bộ Quốc phòng Việt Nam nhận định rằng, trong thời gian gần đây Việt Nam ngày càng quan ngại về những tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc. Theo ông, sự hiện diện của các chiến hạm Mỹ tại các cảng của Việt Nam có ý nghĩa chiến lược lớn đối với Việt Nam vì nó chứng tỏ một sự cân đối về mặt quốc phòng trong khu vực. Vào tháng trước, tại cuộc họp diễn đàn khu vực ASEAN ở Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi Trung Quốc giải quyết các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với các nước Đông Nam Á, cho đây là vấn đề thiết yếu đối với an ninh khu vực và cũng là vấn đề quyền lợi quốc gia đối với Hoa Kỳ. Bắc Kinh đã phản ứng ngay lập tức, lên án những mưu toan quốc tế hóa cuộc tranh chấp, cho rằng là như vậy chỉ khiến tình hình thêm trầm trọng. Chuyến viếng thăm của các chiến hạm Mỹ tại Việt Nam sẽ lại càng làm Trung Quốc bực tức. AFP trích lời giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc, nhận định rằng Việt Nam vẫn rất nhạy cảm với cách phản ứng của Trung Quốc. Chuyến viếng thăm của các tàu Mỹ tại Đà Nẵng cho thấy là Việt Nam sẵn sàng chấp nhận nguy cơ bị Trung Quốc bày tỏ sự bất bình.
Việt Nam lo ngại thiếu gạo vì Trung Quốc đặt mua quá nhiều. Theo Reuters, Hiệp hội Lương thực Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp phải bảo đảm là có đủ dự trữ gạo cho thị trường nội địa sau khi có tin Trung Quốc đặt mua thêm 600.000 tấn gạo. Giới doanh nhân Việt Nam cho biết là các tay buôn ở miền Nam Trung Quốc đã mua gạo của Việt Nam từ tháng 5 để bổ sung cho mức cầu của Trung Quốc bị thiếu hụt vì hạn hán. Nhưng vào thời điểm đó, lượng gạo đặt mua không quan trọng lắm để có thể làm tăng giá tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, đến tháng 7 vừa qua, Trung Quốc lại đặt thêm 600.000 tấn vào lúc doanh nghiệp Việt Nam cũng bắt đầu mua gạo của nông dân theo một kế hoạch của chính phủ nhằm giữ giá cho nông nghiệp. Một bản tin trên mạng thông tin điện tử của Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết là Chủ tịch Trương Thanh Phong cảnh báo là nhu cầu mua gạo của Trung Quốc có thể làm Việt Nam thiếu gạo. Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam nói là thị trường Trung Quốc là một ẩn số vì chúng ta không biết họ thiếu hụt bao nhiêu. Lúa vụ mùa hè thu tại đồng bằng sông Cửu Long đã từ 3.400 hay 4.500 đồng một ký hồi tuần trước đã nhích lên thêm từ 100 đến 400 đồng vào tuần này do kế hoạch trợ giá của nhà nước và nhu cầu bán cho Bangladesh cũng như cho Trung Quốc. Tuy trúng mùa với thu hoạch được dự trù hơn 9 triệu tấn lúa, nhưng một số nhà xuất khẩu e ngại họ sẽ bị thiếu gạo do Trung Quốc đặt mua thêm. Bộ trưởng Thương mại Vũ Huy Hoàng cũng báo động về chỉ dấu bất thường là các lái buôn địa phương đề nghị giá cao để thu gom lúa, gạo bán cho Trung Quốc. Cũng liên quan đến tình hình Việt Nam, Chủ tịch chính quyền tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô chính thức bị cách chức. Theo Vietnamnet, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê chuẩn bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang của ông Nguyễn Trường Tô vì tội phạm kỷ luật. Là trung tâm điểm của vụ tai tiếng đường dây mua dâm nữ sinh gây chấn động trong dư luận, cán bộ này bị Thủ tướng đề nghị cách chức và đã bị các đồng chí trong Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang bỏ phiếu thông qua các nghị quyết bãi nhiệm trong cuộc họp bất thường ngày 28 tháng 7. Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn quy cho ông Nguyễn Trường Tô thiếu gương mẫu, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh, thiếu tư cách đảng viên gây bất bình trong đảng và dư luận.
Trung Quốc điều tra về sữa gây tỷ lệ hoạt môn cao bất thường nơi trẻ nhỏ. Bộ Y tế Trung Quốc hôm nay đã ra lệnh cho các cấp lãnh đạo y tế tỉnh Hồ Bắc điều tra về một loại sữa nuôi trẻ em sau khi có những trường hợp bé gái có tỷ lệ hoạt môn cao bất thường. Theo tờ Nhật báo China Daily hôm qua, cho biết là mức hoạt môn nơi ba bé gái tuổi từ 4 đến 15 tháng được nuôi với cùng loại sữa nói trên cao hơn mức bình thường của phụ nữ người lớn, khiến cho những bé gái này phát triển vú sớm. Theo Tân Hoa Xã hôm nay, một trường hợp thứ tư cũng vừa được ghi nhận ở Bắc Kinh. Đây là sữa do công ty Sinotra ở thành phố Thanh Đảo sản xuất, nhưng công ty này hôm qua ra thông cáo khẳng định là trong quá trình sản xuất, họ không hề thêm chất hoạt môn nhân tạo, cũng như bất cứ chất nào trái với quy định. Cho tới nay, chính quyền thành phố Thanh Đảo vẫn từ chối xét nghiệm sữa của Sinutra với lý do là họ không thể làm việc này chỉ theo yêu cầu của người mua. Ngay sau khi có tin trên, cổ phiếu của Sinutra niêm yết trên thị trường chứng khoán New York hôm qua đã sụt 27% giá trị, mức sụt mạnh nhất kể từ khi xảy ra vụ tai tiếng về sữa Trung Quốc năm 2008. Ngành công nghiệp sữa của Trung Quốc đã từng bị mang tai tiếng vào cuối năm 2008 do sữa có chất melamine khiến cho 6 trẻ em thiệt mạng và 300.000 em khác bị bệnh. Vụ này đã khiến các sản phẩm chế biến từ sữa của Trung Quốc đã bị ồ ạt rút khỏi các thị trường thế giới và gây tâm lý hoảng loạn tại Trung Quốc.
Trung Quốc bị tố cáo đối xử dã man với thú rừng trong các thảo cầm viên. Theo AFP, Tổ chức Á Châu Bảo vệ Động vật, có cơ sở tại Hồng Kông vừa công bố một bản báo cáo lên án cách đối xử dã man với thú rừng nuôi trong sở thú và các công viên hoang dã tại Trung Quốc, bắt thú làm xiếc để lấy tiền khách viếng thăm, thú bị bỏ đói hoặc không nơi ẩn trú. Các nhà bảo vệ súc vật đã điều tra tổng cộng 13 cơ sở và công viên hoang dã tại Trung Quốc từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 8 năm nay. Tại các nơi này, họ thấy hành động đối xử hung bạo của nhân viên với thú rừng. Bản báo cáo đưa ra trường hợp nhân viên dùng gậy sắt, móc sắt để bẻ răng bẻ móng cọp và sư tử, gây đau đớn triền miên. Bản báo cáo ghi nhận thêm là hầu hết thú rừng trong các sở thú bị đem ra làm xiếc. Kỹ thuật dùng roi sắt bắt thú làm trò là một hành động tàn ác. Chỗ ở của thú cũng rất tồi tệ, chuồng xi măng chật hẹp tối tăm, nhiều thú nuôi không có lối đi rõ ràng đến nguồn nước. Bản báo cáo dày 28 trang kêu gọi chính phủ Trung Quốc phải ngăn cấm tình trạng bạc đãi động vật, phải cải thiện chuồng trại và điều kiện nuôi nấng. Tiếp theo một loạt tai tiếng, chính quyền Trung Quốc phải ra một đạo luật bảo vệ thú vật đầu tiên. Trong những tháng gần đây, tại công viên hoang dã ở Liêu Ninh, xảy ra vụ 11 con cọp Siberia, loài thú sắp bị diệt chủng, bị sập bẫy và chết đói. Các con cọp này được nuôi với phần ăn là xương gà. Còn tại Hắc Long Giang, ban giám đốc sở thú bị phát hiện thủ tiêu xác cọp beo sư tử bị chết đói vì thiếu ăn và bệnh tật vào một hố chôn tập thể.
Hôm nay, Thủ tướng Naoto Kan đã xin lỗi nhân dân Triều Tiên về những gì mà Nhật Bản đã gây ra trong 35 năm đô hộ Triều Tiên từ năm 1910 đến năm 1945. Nhưng Hàn Quốc đã đón nhận lời xin lỗi này một cách thận trọng. Từ Tokyo, thông tin viên Frederic Shah gửi về bài tường trình.
La Corée à la fois si proche et si lointaine, dit-on à Tokyo.
Triều Tiên cùng một lúc rất gần mà lại rất xa. Ở Tokyo, người ta nói như vậy. Thủ tướng Nhật Naoto Kan hôm nay đã có hành động để làm giảm bớt những ngờ vực vẫn còn tiếp tục gây ra những căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước. Nhật là nước đã gây ra nhiều đau khổ cho nhân dân Triều Tiên trong giai đoạn thực dân, một trong những chế độ thực dân tàn bạo nhất trong lịch sử, và hiện nay Nhật lại có xu hướng quên đi những tội ác này. Và bên kia là Triều Tiên, không quên những gì phải chịu đựng trong giai đoạn người Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên. Người Triều Tiên đã buộc phải học tiếng Nhật, lấy họ Nhật. Lời xin lỗi của Thủ tướng Nhật Naoto Kan hôm nay được giới chính trị Hàn Quốc đón nhận một cách hờ hững. Người Triều Tiên vẫn còn vô cùng oán giận những tội ác của Nhật trong giai đoạn thực dân. Giới chính trị Nhật, ngay cả trong đảng trung tả của Thủ tướng Naoto Kan, cũng không tán thưởng việc Thủ tướng Nhật bày tỏ sự hối tiếc, bởi họ lo ngại rằng Hàn Quốc sẽ sử dụng chính lời xin lỗi về những thiệt hại khủng khiếp do Nhật gây ra trong thời kỳ chiếm đóng để yêu cầu các khoản bồi thường bổ sung khổng lồ.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Nga ban hành tình trạng khẩn cấp chung quanh một trung tâm hạt nhân, nhiều lò nguyên tử bị lửa đe dọa. Nạn cháy rừng tiếp tục lan rộng tại nước Nga, tiêu hủy hàng trăm ngàn hecta. Vào lúc 10 triệu dân thủ đô bị khói làm tổn hại đường hô hấp, thì nhiều lò nguyên tử bị biển lửa bao vây. Tình trạng khẩn cấp được ban hành ở khu vực trung tâm hạt nhân Mayak ở vùng Uran. Hai binh sĩ Nga bị thiệt mạng trong khi chữa cháy bảo vệ lò hạt nhân Sarov cách Moscow 500 cây số. Biển lửa thiêu đốt nước Nga từ hai tuần nay không có dấu hiệu giảm sút mà còn đe dọa nhiều lò hạt nhân. Chiều hôm qua, chính quyền tỉnh Chelyabinsk thông báo đã ban hành tình trạng khẩn cấp trong khu vực có một trung tâm xử lý hạt nhân quan trọng của Nga ở vùng Uran. Thật ra thì trước vận tốc lan tràn của thần quả, chính quyền địa phương đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ 3 ngày trước, trung quanh trung tâm hạt nhân Mayak, vừa là nơi xử lý chất phóng xạ, vừa là kho tồn trữ khổng lồ. Từ Moscow, thông tin viên Alexandre Bizet tường thuật.
Après le complexe de Sarov, après le centre nucléaire de Snejinsk, c'est désormais l'installation de Mayak qui inquiète les autorités.
Sau trung tâm hạt nhân Sarov, sau lò nguyên tử Snejinsk, đến lượt nhà máy xử lý hạt nhân Mayak, lại làm cho chính quyền Nga phải lo ngại. Thuộc vùng Uran cách Moscow 2.000 km, đây là một trung tâm xử lý chất phế thải phóng xạ. Theo chính quyền Nga, khu vực này đang bị lửa đe dọa rất nguy kịch. Sáng nay, mùng 10 tháng 8, chính quyền triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để tìm cách đối phó. Cho đến nay, chính phủ liên bang hoàn toàn không để tiết lộ bất cứ thông tin nào về những nguy cơ tại trung tâm Mayak. Từ đầu nạn cháy rừng, trung tâm nghiên cứu hạt nhân Sarov cũng bị thần hỏa đe dọa. Thế nhưng chính phủ Nga phủ nhận sự thật này để rồi sau đó phải thú nhận đã cho di rời chất phóng xạ đi nơi khác vì lý do an toàn. Còn tại lò nguyên tử Snezhinsk, chính quyền Nga bảo đảm rằng lửa chung quanh đã bị dập tắt. Lối đưa tin một nửa sự thật và che giấu thông tin là chuyện xảy ra thường xuyên trong những ngày qua. Sự kiện chính quyền địa phương ban hành tình trạng khẩn cấp mà không được chính quyền trung ương xác nhận, càng không trấn an được dân chúng.
Alexandre Biet, Moscou, RFI.
Hiện nay, chung quanh trung tâm chế tạo vũ khí hạt nhân Snezhinsk, khoảng 500 binh lính và lính cứu hỏa tiếp tục chiến đấu chống lửa. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra chung quanh trung tâm hạt nhân Sarov với nỗ lực của một lực lượng chữa cháy 800 người. Hai binh sĩ đã bị thiệt mạng vào sáng nay tại khu vực này trong lúc thi hành nhiệm vụ. Chương trình thử tên lửa ở Kolyna cách thủ đô Nga 113 cây số cũng bị hủy bỏ do vùng này đang bị cháy. Còn tại thủ đô Moscow, số người tử vong đã tăng từ 400 lên 700 người mỗi ngày. Ngọn lửa còn cách thủ đô từ 70 cây số đến 130 cây số, nhưng khói mù bao trùm thủ đô mang hạt bụi cực nhỏ khoảng 10 micron. Trong không khí ô nhiễm còn có khói dầu, khí CO lưu huỳnh trong khi tỷ lệ oxy xuống rất thấp. Bác sĩ Pavel Loginov thuộc Trung tâm Y tế châu Âu tại Moscow cho biết, danh sách bệnh lý do khói mù hiện nay rất dài, viêm khí quản, suyễn, nhiễm trùng bộ máy hô hấp và mắt. Mặt khác, thiếu oxy có thể là nguyên nhân gây ra các triệu chứng bệnh tim mạch. Vấn đề là không có biện pháp nào đối phó hiệu quả, khẩu trang chỉ chặn bớt bụi mù xâm nhập vào phổi nhưng không giải quyết được tình trạng thiếu dưỡng khí trong không khí. Biện pháp tốt nhất là phải rời khỏi nơi ô nhiễm là Moscow. Tiếp theo đây là phần tin ngắn. Thủ tướng Thái Abhisit kêu gọi công dân Campuchia rời khu vực tranh chấp nơi biên giới. Tuyên bố với báo chí tại Bangkok hôm nay, Thủ tướng Thái cho rằng hiện Thái Lan đang tìm cách trục xuất những người Campuchia xâm nhập lãnh thổ của Thái. Ngày hôm qua tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen báo động là có nguy cơ đổ máu tại biên giới. Ông Hun Sen tố cáo Thủ tướng Thái Lan muốn dùng vũ lực giải quyết tranh chấp. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới thông báo đại dịch cúm H1N1, còn được gọi là cúm heo, đã kết thúc trên thế giới. Bà Margaret Chan hôm nay nhắc lại là đại dịch H1N1, đầu tiên của thế kỷ 21, mà trường hợp đầu tiên được phát hiện hồi tháng 4 năm 2009 ở Mexico, làm cho 18.500 người chết, đã chấm dứt. Tại Pháp, Hội Hồng Thập Tự phát động chiến dịch quyên góp cứu trợ nạn nhân lũ lụt Pakistan. Kế hoạch khẩn cấp của Hồng Thập Tự Pháp là trợ giúp 25.000 gia đình, 175.000 dân ở vùng phía Bắc bị thiệt hại nặng nhất. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới cũng đang có mặt trong khu vực tỏ ý lo ngại cho tình hình vào những ngày tới vì mực nước có dấu hiệu dâng trở lại. Liên Hiệp Quốc kêu gọi cứu trợ khẩn cấp 6 triệu nạn nhân Pakistan trong tổng số gần 14 triệu người bị ảnh hưởng của lũ lụt. Tại Trung Quốc, 4 ngày sau vụ lũ quét đêm thứ Bảy tuần trước ở huyện Châu Khúc, tỉnh Cam Túc, các đơn vị cấp cứu đã tìm được thi thể của 702 nạn nhân. Số người được xem là mất tích là 1.042 người. Có ít nhất 3 ngôi làng bị thiệt hại nặng. Tình hình chung khá bi quan vì dự báo thời tiết cho biết là có mưa to vào cuối tuần này. Trong lúc đó thì mực nước sông Bạch Long chảy ngang khu vực lại tràn lên bờ vì đất đá và rác rến sau cơn lũ quét đã tạo thành một đập thiên nhiên cản lối thoát của nước.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, những vụ thiên tai mùa hè là tín hiệu báo động về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
Trận lụt khủng khiếp chưa từng có ở Pakistan, đợt nóng nghiêm trọng nhất từ 1.000 năm qua ở Nga, lũ bùng kinh hoàng ở Trung Quốc, Trung Âu chìm trong biển nước. Một loạt các thiên tai mùa hè năm nay được coi là những tín hiệu báo động về tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu. Các nhà khí hậu học được hãng tin AFP hỏi ngày hôm qua đều từ chối gắn trực tiếp những thiên tai nói trên với nhau, nhưng tất cả đều cho rằng chúng rất đúng với những kết luận của nhóm liên chính phủ các chuyên gia về biến đổi khí hậu, gọi tắt theo tiếng Pháp là GIEC. Theo giải thích của ông Jean-Pascal Van Ypersele, phó chủ tịch nhóm GIEC, đó là những hiện tượng sẽ tái diễn và sẽ gia tăng với một khí hậu bị xáo trộn bởi khí thải gây hiệu ứng lồng kính. Theo Cơ quan Đại dương và Khí quyển của Mỹ, trong 6 tháng đầu năm nay, hành tinh của chúng ta chưa bao giờ nóng như thế. Nhóm GIEC đã từng dự báo rằng, với một khí hậu nóng như hiện nay, những vụ hạn hán và những đợt nóng như ở Nga sẽ nặng nề hơn và kéo dài hơn. Một giới chức đặc trách theo dõi khí hậu thế giới của Tổ chức Khí tượng Thế giới, ông Omar Batur, ghi nhận rằng nhiệt độ ở Moscow đã đạt kỷ lục tuyệt đối kể từ khi nước này bắt đầu ghi các dữ liệu khí tượng cách đây 130 năm, tức là 38,2 độ C vào cuối tháng 7. Còn tại Pakistan, các trận lụt chưa bao giờ có tầm mức về mặt địa lý lớn như thế. Tuy nhiên, ông Omar Badur lưu ý rằng, cần phải quan sát những hiện tượng cực đoan này trong nhiều năm nữa để có thể rút ra các kết luận về mặt khí hậu. Hơn nữa, những trận lụt ở Pakistan có thể là do hiện tượng La Niña. Trái ngược với hiện tượng El Niño, La Niña là do nhiệt độ lạnh đi trên mặt nước khu vực Trung Thái Bình Dương. Nói chung, El Niño thường gây ra hạn hán ở tiểu lục địa Ấn Độ và vùng phía nam sa mạc Sahara, còn La Niña thì gây hậu quả ngược lại. Ngoài ra, như nhận định của nhà khí hậu học người Anh, giáo sư Andrew Watson, cái nóng bất thường của năm 2010 có liên quan đến hiện tượng El Niño của năm ngoái, tức là sau mỗi hiện tượng El Niño sẽ là một năm cực nóng. Nhưng một loạt các vụ thiên tai lớn như thế dồn dập xảy ra chỉ trong vòng vài tuần lễ là chuyện rất hiếm, và chúng càng cảnh báo nhân loại về tác động của biến đổi khí hậu, nhất là trong bối cảnh mà do hiện tượng khí hậu nóng lên, băng ở vùng Bắc Cực đang tan với tốc độ ngày càng nhanh. Chủ nhật vừa qua, một nhà nghiên cứu người Mỹ thuộc trường Đại học Delaware vừa cho biết là một khối băng khổng lồ có diện tích 200 km vuông đã tách khỏi một băng hà ở miền Bắc Greenland. tốc độ băng tan nhanh như vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mực nước các đại dương, mà hiện đang dâng cao thêm 3 mm mỗi năm. Mực nước biển dâng cao nhanh hơn sẽ lại càng đe dọa đến cư dân ở các quốc gia ven biển như Việt Nam. Hiện tượng khí hậu trái đất nóng lên cũng đang đe dọa sản xuất lúa gạo ở châu Á, theo như công trình nghiên cứu của các giáo sư Mỹ và Philippines vừa được công bố hôm qua. Trong báo cáo cuối cùng đưa ra vào năm 2007, nhóm GIEC đã kết luận có thể đoan chắc 90% là phần lớn sự biến đổi khí hậu trong 50 năm qua là do các hoạt động của con người. Kết luận này chính xác đến đâu, điều đó vẫn gây tranh cãi, nhưng những thiên tai kinh khủng đang xảy ra càng buộc chúng ta phải có một lối sống tiết kiệm năng lượng hơn để giảm bớt khí thải vào khí quyển trái đất.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 của chương trình sẽ đến với một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Mông Cổ đường dây buôn người lao động Bắc Triều Tiên. Tiếp theo đó là tạp chí Mai Vân, tạp chí kinh tế do Mai Vân phụ trách, Trung Quốc một cường quốc về điện gió và điện mặt trời. Cuối cùng là trong phần cuộc sống muôn màu, bức tượng người suy tư của Rodin, thật giả lẫn lộn do Trọng Thành biên soạn. Nhưng bây giờ là phần phỏng vấn. Công ty bột ngọt Lê Đăng đồng ý bồi thường cho nông dân thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa. RFI đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Văn Hậu, đại diện pháp lý cho nông dân huyện Cần Giờ.
Xin chào luật sư Nguyễn Văn Hậu. Thưa ông, như ông đã biết, ngày hôm qua sau khi đã chủ động xin gặp Bộ Khoa học và Công nghệ Môi trường, đại diện ba tỉnh thành Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh, cuối cùng thì công ty Vedan đã chấp nhận đền bù thiệt hại cho nông dân trong vụ xả thải ra sông Thị Vải ở mức 100% theo yêu cầu của hai địa phương Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là nông dân huyện Cần Giờ của thành phố sẽ được đền bù 45,7 tỷ đồng. Là người đại diện pháp lý cho nông dân Cần Giờ đang chuẩn bị khởi kiện Vedan, vậy trước hết xin luật sư cho biết cá nhân ông và bà con nông dân đón nhận thông tin này như thế nào ạ?
Vâng, trước hết thì chúng tôi đón nhận cái thông tin này, và hôm nay thì những cái thông tin này đã đến tất cả cho người nông dân huyện Cần Giờ với tư cách là người đại diện theo ủy quyền cho người nông dân là một luật sư đó, thì có thể nói đây là một cái thắng lợi rất là tốt cho những người nông dân qua gần 3 năm đấu tranh với công ty Vedan về vấn đề xả thải ra môi trường. Cái quá trình đấu tranh như vậy là cuối cùng họ phải chấp nhận bồi thường 100% cái đề xuất của nông dân huyện Cần Giờ và nông dân của Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi cho đây là một cái điểm dừng rất đúng lúc của một cái công ty Vedan khi họ vi phạm pháp luật về môi trường tại Việt Nam. Cái yêu cầu này là tôi thấy rằng người nông dân đã coi như là đã chấp nhận được. Bởi vì cái yêu cầu mà của người nông dân đòi bồi thường thiệt hại là 45 tỷ 7. Với những cái thiệt hại này là chúng tôi có đầy đủ những cái chứng cứ. Và cuối cùng là qua cái buổi làm việc đó thì đây là cả một cái quá trình đấu tranh. Và cuối cùng là chúng tôi đã thành công và bà con rất hài lòng với những cái thông tin này.
Với mức đền bù như vậy thì việc kiện Vedan của nông dân huyện Cần Giờ sẽ dừng lại chứ thưa luật sư?
Vâng, cái việc này thì cũng chưa dừng lại. Nếu mà sau cái buổi họp đó, nếu chúng tôi chưa làm một cái thỏa thuận với công ty Vedan, cái việc ngưng làm thủ tục này chỉ khi kết thúc khi công ty Vedan ký với chúng tôi một cái thỏa thuận cam kết bồi thường về cái tiến trình thực hiện, thời gian và những cái cách làm để mà đưa chọn cái số tiền 45 tỷ 7 này cho cái người nông dân. Và chúng tôi sẽ làm mà giúp cho bà con nông dân làm rất là chặt chẽ, đúng với những cái quy định của pháp luật để làm sao tránh những cái rủi ro đáng tiếc xảy ra.
Còn vấn đề nữa, đây là khoản tiền đền bù thiệt hại cho nông dân, vậy quá trình phân chia đền bù tới đây sẽ được tiến hành triển khai như thế nào ạ?
Vâng, cái này nó sẽ do hội nông dân của huyện Cần Giờ và Ủy ban Nhân dân sẽ có một cái sự phối hợp để làm sao cái số tiền này đến tận tay của người nông dân đúng với cái yêu cầu của người nông dân khi bị thiệt hại. thì chúng tôi cũng đã tính sẵn cũng sẽ hỗ trợ cho bà con mà thông qua cái tổ chức của Hội Nông Dân là một cái tổ chức chính trị xã hội của cái người nông dân sẽ đứng ra để làm việc này.
Là người trực tiếp đã đến hiện trường vùng bị ô nhiễm và nắm hồ sơ của vụ việc này, vậy mức đề nghị đền bù cho nông dân dựa trên cơ sở nào ạ? Việt Nam sẽ còn phải có trách nhiệm khắc phục hậu quả nào khác nữa không thưa ông?
Cái việc mà xả thải của công ty Việt Nam trên dòng sông Thị Vải nó đã kéo dài là 14 năm nay. Và cái thiệt hại này là chúng tôi cũng đã chứng minh được là cái những cái thiệt hại về thủy sản và nuôi trồng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đó thì cái thiệt hại nó là 45.7 tỷ. Trước hết là nó dựa trên những cái cơ sở khoa học, trên cơ những cái sơ sở khoa học tính toán và dựa trên những cái số liệu mà trong quá trình mà chúng tôi giúp cho bà con đó, nó có một cái sự phối hợp với các cái nhà khoa học Việt Nam và chúng tôi cũng phản biện đối với những cái nhà khoa học Đài Loan về cái mức độ thiệt hại. Có thể nói đây là một cái cuộc đấu tranh về môi trường lần đầu tiên tại Việt Nam mà chúng tôi cũng rất là hài lòng, nó phù hợp với lại những cái thông lệ của quốc tế. Còn những cái thiệt hại khác đó thì các cái cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì đang tiếp tục để làm những cái việc này tiếp theo. Đây là một cái bước đầu, các cái cơ quan có thẩm quyền người ta đang tính toán và sẽ làm những cái bước tiếp theo. Tôi nghĩ rằng đây là một cái bước thắng lợi thành công. Có thiệt hại thì phải bồi thường, và chính vì vậy đó thì chúng tôi cũng đã qua một cái quá trình rất là dài và chúng tôi thấy rất là vui.
Như ông nói thì đây là thắng lợi bước đầu, vậy ông có suy nghĩ gì sau thắng lợi này mặc dù chưa cần phải đi tới cùng là đưa nhau ra tòa để phân xử không ạ?
Nó mở ra một cái trang mới là cho những cái người đầu tư khi bắt đầu đầu tư Việt Nam thì họ phải là cái sản phẩm của họ phải là xanh và thân thiện với lại cái người Việt Nam. Chính vì vậy là mà cả cái xã hội, cả cái người tiêu dùng vừa rồi cũng đã tẩy chay cái hàng của Vedan. Những cái động tác đó nó làm cho những cái nhà đầu tư giống như Vedan đó, họ phải suy nghĩ lại và họ phải khuất phục, đó là khi mà người nông dân thể hiện cái thái độ của mình đối với những cái sản phẩm gây ô nhiễm như vừa qua. Đây cũng là một bài học cảnh tỉnh đối với lại những cái nhà đầu tư khi họ đầu tư vào Việt Nam. Và cũng qua cái vụ việc này thì cái pháp luật quy định về môi trường ở Việt Nam á thì nó cũng sẽ dần dần được hoàn thiện để làm sao cho cái môi trường của Việt Nam ngày càng xanh, sạch và đẹp. Và cái môi trường, những cái sản phẩm mà do những nhà đầu tư á là phải thân thiện và phải là, và thông qua cái câu chuyện này thì có rất nhiều điều phải nói, nhưng mà chúng tôi cũng nhân đây cũng xin cảm ơn tất cả các ban ngành, toàn xã hội, những người tiêu dùng, các cái báo chí đã giúp chúng tôi rất là nhiều. Đó là một cái sự tổng lực của toàn xã hội, của toàn hệ thống pháp luật của Việt Nam. Khi gặp những cái sự cố như vậy đó thì chúng tôi thấy là chúng tôi cũng đã lớn lên nhờ những cái vụ việc như thế này.
RFI xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Hậu.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI tiếng Việt www.viet.efi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.
Đây Paris RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Một chiến hạm Mỹ ghé thăm Đà Nẵng trong chương trình hợp tác huấn luyện với Hải quân Việt Nam.
Việt Nam sợ thiếu hụt gạo do Trung Quốc đặt mua quá nhiều.
Trung Quốc điều tra về sữa làm tăng hormone bất thường nơi trẻ em.
Thủ tướng Nhật xin lỗi về thời kỳ thôn tính Bắc Triều Tiên.
Nga ban hành tình trạng khẩn cấp chung quanh một trung tâm hạt nhân, nhiều lò nguyên tử bị lửa đe dọa.
Mỗi ngày một sự kiện, những vụ thiên tai mùa hè là tín hiệu báo động về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
Công ty Vedan
đồng ý bồi thường nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Bà Rịa Vũng Tàu. RFI phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Hậu, đại diện pháp lý cho nông dân huyện Cần Giờ.
Mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do anh Phủ biên soạn với đề tài Mông Cổ đường dây buôn người lao động Bắc Triều Tiên.
Điểm báo.
Báo Le Figaro hôm nay có bài chú ý đến châu Á với tựa đề Mông Cổ, trung tâm buôn lậu lao động Bắc Triều Tiên. Phóng viên của tờ báo đã đến tận thủ đô Ulaanbaatar để có bài viết về tình trạng các lao động Bắc Triều Tiên được xuất khẩu sang Mông Cổ.
Trước tiên, tác giả bài báo ghi nhận tại một khu phố của trung tâm thủ đô Ulaanbaatar có một quán ăn mới mọc lên, bên ngoài có cắm cờ Bắc Triều Tiên. Chủ quán đó là một nhà thầu lao động đến từ Bắc Triều Tiên. Theo tác giả bài báo thì cách đây ít tuần có 6 người Bắc Triều Tiên làm lập trình tin học đã đến làm việc tại các cơ sở của ông chủ này và lương của họ được rót thẳng vào tài khoản của nhà độc tài Kim Jong-un. Những người này đã hoàn thành công việc và trở về nước, nhưng sẽ có những người khác sang thay thế họ sau. Theo tác giả bài báo thì chế độ kiệt quệ ở Bình Nhưỡng đang xoay sang việc bán nhân công ra nước ngoài để làm nguồn thu. Từ vài năm trở lại đây, người ta đã đồn đoán có bóng dáng của các công nhân Bắc Triều Tiên trên các công trường ở những nước từ châu Phi đến Đông Nam Á hay Trung Đông. Nhưng giờ đây, ở Ulaanbaatar, chuyện này là có thật. Một người có trách nhiệm đã cho Le Figaro biết, Mông Cổ vừa thỏa thuận với Bình Nhưỡng nhận 5.000 lao động. Vẫn theo nhận xét của nhân vật này, vào lúc lệnh trừng phạt của quốc tế đang đánh mạnh vào việc buôn bán vũ khí của Bắc Triều Tiên, thì bán lao động là nguồn thu duy nhất còn lại của chế độ này. Mông Cổ là nước thưa dân, chỉ có 2,7 triệu người. Trong bối cảnh bùng nổ của ngành khai thác mỏ phục vụ cho công cuộc phát triển, nên đất nước nhỏ bé này đang rất thiếu nhân lực. Những công nhân được Bình Nhưỡng gửi đến là nguồn nhân lực lý tưởng cho các công việc nặng nhọc như xây dựng đường xá, nhà cửa hay lái xe tải. Nhưng điều quan trọng hơn cả là giá rẻ so với lao động Trung Quốc hay Mông Cổ. Theo như lời giải thích của ông chủ tịch một tập đoàn công nghiệp lớn nhất Mông Cổ, Chinggis, ông chủ này cũng cho biết là công nhân Bắc Triều Tiên rất kỷ luật và chấp nhận mọi việc làm vất vả, nhất là họ không phải là người Trung Quốc. Đây là một ưu thế ở một đất nước vẫn bị ám ảnh từ bao đời nay về sự xâm lược của người láng giềng vĩ đại Trung Quốc. Việc có mặt các công nhân Bắc Triều Tiên góp phần vào việc ngăn chặn làn sóng ồ ạt của công dân Trung Quốc đang coi Mông Cổ như là một miền đất hứa mới. Để khuyến khích việc chọn công nhân Bắc Triều Tiên, chính phủ Mông Cổ còn miễn cho các công ty có lao động nước ngoài 200 đô la tiền thuế mỗi tháng cho mỗi đầu công nhân. Thế nhưng, theo bài báo thì người Mông Cổ còn muốn đi xa hơn nữa, họ muốn từ đây lại xuất khẩu tiếp lực lượng lao động Bắc Triều Tiên sang các nước đang phát triển khác. Mông Cổ đã tái xuất sang Algeria các công nhân Bắc Triều Tiên, mà tại đó những công nhân này lại phải lăn lưng ra làm thuê cho các ông chủ thầu Hàn Quốc, những người không thể ký kết được với người anh em thù địch miền Bắc. Theo Le Figaro, hình thức buôn người này đã bị Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch lên án. Điều đáng quan ngại là những lao động Bắc Triều Tiên đó chỉ được nhận một phần đồng lương, còn lại đều được rót về cho ngân quỹ nhà nước. Nguồn thu này của chế độ Bình Nhưỡng cũng sẽ phải là vấn đề đặt ra trong lúc mà Hoa Kỳ đang chuẩn bị thắt chặt các biện pháp trừng phạt mới để ngăn chặn mọi nguồn tài chính từ buôn lậu của Bắc Triều Tiên nhằm phục vụ cho chương trình hạt nhân quân sự của mình. Nhưng Washington vẫn làm ngơ trước thỏa thuận giữa Mông Cổ và chế độ độc tài Kim Jong-un. Bởi các nhà ngoại giao Mỹ nhìn thấy được ở mối quan hệ hữu nghị kia có thể tìm ra được một kênh liên lạc hiếm hoi với chế độ kín cổng cao thượng nhất thế giới, và biết đâu đây sẽ lại là có ích trong trường hợp Mỹ muốn khởi động lại các cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên.
Singapore không chỉ là thành phố sạch sẽ nhất thế giới, thu hút nhiều người đến nhất, mà giờ đây còn là quốc gia có mức tăng trưởng kỷ lục nhanh nhất thế giới. Đảo quốc Singapore khẳng định vị trí vô địch thế giới về tăng trưởng kinh tế. Đó là nhận định của Le Figaro trong bài viết trên phụ trang kinh tế.
Theo tờ báo, chính phủ Singapore thông báo bảo đảm thu nhập nội địa của mình sẽ tăng từ 13 đến 15% trong năm 2010, trong khi mà năm ngoái con số này bị thu lại chỉ còn 1,3%. Theo bài báo, không có phép màu nào khác ngoài việc quản lý bộ máy nhà nước. Tờ báo nhận thấy ở đất nước nhỏ bé dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Lý Hiển Long, con trai của
cố vấn Lý Quang Diệu, các bộ được quản lý như là một công ty tư nhân, lãnh đạo bộ nhận lương của một tổng giám đốc, một bộ trưởng ở đây có thể nhận lương 1 triệu đô la một năm mà không gây sốc cho ai hết. Các viên chức được trang bị các phương thức và phương tiện của những người phụ trách thương mại giỏi nhất. Nhưng sức mạnh thực sự của cỗ máy kinh tế Singapore chính là EDP, một cơ quan đầy quyền lực của chính phủ phụ trách lên kế hoạch phát triển cho Singapore. Các nhân viên của cơ quan này là những người năng động có phẩm chất chuyên môn giỏi nhất mà bất cứ một doanh nghiệp quốc tế nào cũng đều muốn có. Bài báo cho biết, nền kinh tế của đảo quốc 5 triệu dân này dựa trên 3 trụ cột chính, công nghiệp chế biến, dịch vụ tài chính và dịch vụ cho các công ty. Ngoài ra còn là chính sách ưu đãi về thuế đặc biệt cho các công ty đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.
Thiên tai, chủ đề dai dẳng trong suốt tuần qua vẫn chưa chấm dứt. Hình ảnh chủ đạo trên trang nhất các tờ báo chính ra hôm nay là lửa và nước.
Lửa vẫn đang hoành hành tàn phá ở nước Nga, còn nước thì tràn lan nhấn chìm hàng trăm nghìn km vuông ở khu vực châu Á. Các sự kiện thiên tai chưa từng thấy cứ liên tiếp xuất hiện gây ra nỗi bất hạnh cho cả triệu người trên hành tinh, khiến mọi người phải đặt câu hỏi, rồi thế giới này sẽ đi tới đâu? Hỏa hoạn, nước Nga ngột thở. Nhận định của báo Libération không có gì là mới từ cả tuần nay, nhưng trận hỏa hoạn này đang đe dọa tính mạng của con người. Tờ báo cho biết tỷ lệ tử vong vì liên quan đến vụ cháy rừng đã tăng gấp đôi. Người ta đang lo ngại bệnh dịch sẽ tràn lan. Trong khi đó, trang nhất báo La Croix chạy dòng tựa bằng tiếng kêu cứu của Thủ tướng Pakistan. Tôi kêu gọi thế giới giúp đỡ chúng tôi trên một bức ảnh của một gia đình ba mẹ con đang ngâm mình trong mênh mông nước lụt. Tờ báo cho biết 16 triệu người Pakistan đang là nạn nhân của trận lụt kinh hoàng. Chính quyền không hề giấu giếm rằng sự kiện đã vượt quá tầm kiểm soát của họ. Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc đánh giá thảm họa thiên nhiên ở Pakistan còn nặng nề hơn cả trận sóng thần năm 2004 ở Đại Tây Dương, tồi tệ hơn cả trận động đất ở Haiti, cho dù chưa và cũng không thể nào thống kê hết được mức độ thiệt hại của trận lụt này, nhưng vẫn có thể khẳng định đây là một trong những thiên tai của thế kỷ. La Croix cũng ghi nhận thêm không riêng gì Pakistan mà cả châu lục đang dính thiên tai, từ miền Bắc Ấn Độ cho đến Bắc Triều Tiên, rồi qua đến miền Tây Trung Quốc. Những trận mưa lớn kéo dài đã làm cho hàng nghìn người bị chết, bị thương và lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.
Trước những cơn giận dữ của thiên nhiên như vậy, con người gần như là bất lực. Nhưng không phải vì thế mà không có trách nhiệm.
Le Figaro nhận thấy, từ vùng núi Uran đến vịnh Mexico, khắp nơi đâu đâu người ta cũng có thể tìm ra những thí dụ về khả năng kém cỏi trong việc quản lý thiên tai hay tai nạn. Đó chính là bởi con người không biết dự tính trước, coi nhẹ sự kiện. Tờ báo đã lấy thí dụ vụ cơn bão Katrina đã tàn phá vùng Louisiana năm 2005, cho thấy sự buông lỏng quản lý của chính quyền Mỹ. Ngay tại đất nước giàu có nhất thế giới này, cũng vẫn thường xuyên phải bó tay trước những rủi ro từ thiên nhiên mang tới. Cũng về chủ đề này, báo L'Humanité nhận thấy số lượng các thảm họa thiên tai càng cho thấy còn lâu con người mới chế ngự được thiên nhiên, chúng ta vẫn còn chưa làm được điều này với chính bản thân mình. Những quyết định do con người đưa ra hình như chưa phải trước hết là vì sự quan tâm đến tương lai của ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất. Một sự kiện khác cũng liên quan đến môi trường sống của chúng ta, được Le Figaro nhắc tới, một khối băng khổng lồ có diện tích 260 km vuông, tức là lớn gấp hai lần thành phố Paris, đang bị tách ra khỏi đảo băng Greenland. Tờ báo đặt câu hỏi, có phải hiện tượng này do biến đổi khí hậu không? Khó có thể nói được ngay, nhưng có điều chắc chắn, đó là giới quan sát khoa học nhận định rằng nhiệt độ trái đất 6 tháng đầu năm nay là nóng nhất trong cả thế kỷ qua. Và ngay từ đầu thế kỷ này đã bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu núi băng ở hai cực trái đất đang tan chảy. Kết thúc một điểm báo là một tin vui đến cho nền thể thao Pháp. Tại giải vô địch bơi lội châu Âu ở Hungary, tay bơi trẻ Pháp Yannick Agnel mới 18 tuổi đã giành được tấm huy chương vàng ở cự ly 400 mét tự do trong giải đấu quốc tế lớn đầu tiên của Anh. Tại môn thi đấu tiếp sức 4 lần 100 mét, đội tuyển Pháp đành phải chấp nhận huy chương bạc đứng sau các tay bơi Nga. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Kinh tế với nội dung Trung Quốc, một cường quốc về năng lượng gió và điện mặt trời. Tạp chí do Mai Vân biên soạn.
Tạp chí Kinh tế. sắp tới đây, một điều khó tin sẽ trở thành hiện thực. Trên các cánh đồng lộng gió của địa bàn Texas tại Hoa Kỳ, sẽ sừng sững mọc lên hàng trăm cây quạt phát điện gió Made in China, chế tạo tại Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh giành được hợp đồng béo bở này. Vốn đã là nhà đầu tư số một trên thế giới trong ngành năng lượng xanh, thì Trung Quốc cũng đang vươn lên đứng đầu trong vai trò cung cấp thiết bị sản xuất loại năng lượng này. Trong số 15 nhà sản xuất pin mặt trời lớn nhất thế giới hiện nay, có đến 7 công ty là của Trung Quốc. Họ tập trung đến 50% sản lượng cả thế giới. Trong lĩnh vực điện chạy bằng sức gió, thì 2 trong số 5 nhà sản xuất hàng đầu thế giới cũng có quốc tịch Trung Quốc. Và chính tại nước này mà số lượng máy phát điện vận hành bằng gió được lắp đặt cao nhất thế giới trong năm ngoái. Mức sản xuất trong 2 lĩnh vực này còn sẽ tăng mạnh trong những năm tới đây do kế hoạch đầu tư khổng lồ 575 tỷ euro vừa được thông báo hồi cuối tháng 7. Trong kế hoạch đó, có cả việc phát triển điện hạt nhân và năng lượng sinh khối. Bí quyết thành công của Trung Quốc là gì? Do đâu mà Trung Quốc đã có thể nhanh chóng khẳng định thế đứng của họ trong lĩnh vực năng lượng xanh? Theo giới quan sát, đó là do năng lực của người Trung Quốc biết sao chép nhanh chóng công nghệ phương Tây để tái sản xuất. Bên cạnh đó, chỉ phải kể đến chi phí nhân công rẻ vô địch tại Trung Quốc mà không nước phương Tây nào khác bị kịp. Một ví dụ đơn giản, các công ty Trung Quốc bán ra những tấm pin mặt trời với giá thấp hơn 20% so với các đối thủ cạnh tranh như Đức chẳng hạn. Họ làm được như thế vì chi phí sản xuất tại Trung Quốc thấp hơn tại Đức đến 44%. Những điều kiện đó cho phép Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ vào việc nghiên cứu cải tiến công nghệ, giúp họ đi trước các đối thủ. Hơn nữa, nhờ được sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhà nước, các công ty Trung Quốc trong những tháng qua đã giành được những hợp đồng béo bở, nhất là ở Hoa Kỳ. Hai ví dụ cho thấy rõ điều này. Vào năm ngoái, Tập đoàn Năng lượng Thẩm Dương tại Trung Quốc đã giành được hợp đồng cung cấp 240 trụ tuốc pin cho khu sản xuất điện gió tại miền Tây Texas. Ở tiểu bang California, bên cạnh thì trong vòng một năm, 46% thị trường năng lượng mặt trời đã lọt vào tay các xí nghiệp Trung Quốc. Thị trường nội địa Trung Quốc cũng hỗ trợ cho việc phát triển ngành năng lượng xanh, đến nỗi mà trong thời gian qua, các công ty trong ngành này hầu như không bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng toàn cầu. Chính quyền Bắc Kinh vẫn đặt hàng cho các công ty để phục vụ thị trường nội địa vào lúc nhu cầu bên ngoài giảm sụt. Chủ trương này giúp Bắc Kinh vừa duy trì mức sản xuất vừa bảo đảm được công ăn việc làm cho người dân. Vấn đề đô thị phát triển nhanh tại Trung Quốc khiến cho mức tiêu thụ năng lượng tăng vọt cũng góp phần thúc đẩy ngành năng lượng xanh. Chính quyền Trung Quốc ngày càng đưa năng lượng xanh vào kế hoạch phát triển đô thị. Nhà cao tầng các khu mới xây phần lớn được trang bị những tấm pin mặt trời. Trong một số tòa nhà mới thì người ta cũng trang bị máy nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời. Người ta cũng có thể thấy ở nhiều nơi đèn đường có trang bị một máy phát điện gió nho nhỏ. Khi sửa lại nhà thì người dân được khuyến khích sử dụng năng lượng xanh. Một ví dụ đặc mắt là nóc sân bay quốc nội Thượng Hải được phủ những tấm pin mặt trời và được xem là bãi pin mặt trời lớn nhất châu Á. Tìm hiểu tình hình tại chỗ, đặc phái viên RFI Munya Daudi đã đến Thượng Hải để thực hiện phóng sự. Cô đã đến tận nơi xem những cơ sở có tiếng, cũng như gặp những người ngoại quốc, Pháp, Mỹ làm việc tại chỗ. Phóng viên RFI trước tiên đưa thính giả đến công ty Shanghai Wonder Wind Power, chuyên sản xuất tuột pin gió loại công suất mạnh. Công ty này chỉ mới ra đời cách đây 5 năm, nhưng đã tạo được tên tuổi trên thị trường máy phát điện gió.
Nous sommes au sud de Shanghai. C'est ici que se trouve le siège de Shanghai Wonder Wind Power, une entreprise spécialisée dans l'éolien. Yongli est le PDG de cette entreprise créée il y a tout juste 5 ans. Un pari sur l'avenir pour ce chef d'entreprise qui ne connaissait rien à l'éolien lorsqu'il s'est lancé en juin 2005 dans cette activité.
Như Munya vừa giải thích, khi thành lập công ty sản xuất tuột pin vào năm 2005, thì đây là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với chủ tịch tổng giám đốc Yongli. Ông giải thích, thành công của ông là do chuyên làm loại động cơ công suất mạnh, và đã đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Tất cả máy phát điện gió đều được công ty tự thiết kế lấy. Công ty đã có được hơn 60 bằng sáng chế, và trong số 100 nhân viên làm việc tại đây, chỉ có đến 60 người làm việc cho bộ phận nghiên cứu và phát triển. Mỗi năm, chỉ công ty đầu tư khoảng 1 tỷ yuan cho việc nghiên cứu, tức là gần 150 triệu đô la. Wanli Wind Power đã được giấy phép xuất khẩu vào năm tới đây thì sẽ hướng ra thị trường nước ngoài, và nếu năm nay sản xuất khoảng 50 máy điện gió loại cực mạnh, thì trong 5 năm tới đây, ông Yongli cho biết là hy vọng sẽ sản xuất được từ 500 đến 1.000 máy điện gió mỗi năm. Sự phát triển nhanh chóng của ngành năng lượng gió lẽ dĩ nhiên đã thu hút giới doanh nhân ngoại quốc. Jacques Bob, một chủ nhân nhà băng trẻ tuổi người Pháp, đã từ bỏ lĩnh vực ngân hàng truyền thống của mình để lao vào địa hạt phong điện tại Trung Quốc.
On s'appelle Great Wind International. On est basé à Shanghai et on est une petite équipe de 15 principalement ingénieurs.
Công ty chúng tôi là Great Wind International, trụ sở ở Thượng Hải. Ekip của chúng tôi gồm khoảng 15 người, chủ yếu là kỹ sư. Chúng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất, bán loại tua bin đứng. Từ 5 năm qua, Trung Quốc đã tăng gấp đôi khả năng triển khai máy phát điện gió, với mục tiêu là thành lập được các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực này. Các công ty nhà nước đã trở thành những tập đoàn mạnh. Họ mua lại những cơ sở của Đức hay Đan Mạch. Hiện nay thì ở Trung Quốc có từ 70 đến 90 công ty cung cấp tua bin, nhưng chỉ có khoảng 5 hay 6 là những tập đoàn hùng mạnh thật sự, có những nhà máy lớn và thiết kế ra những loại máy điện gió rất to được sử dụng tại Trung Quốc. Đây là một lĩnh vực chiến lược được đích thân Thủ tướng Ôn Gia Bảo hướng dẫn. Từ tháng Giêng năm 2010, Thủ tướng Trung Quốc đã cho thành lập hẳn một cơ quan chuyên về năng lượng xanh.
Song song với năng lượng gió, một lĩnh vực khá phát triển, thì Trung Quốc cũng đã lao vào địa hạt năng lượng mặt trời. Đặc phái viên RFI đã rời Thượng Hải để đến Giang Tô thăm tập đoàn Solar Fund, chuyên sản xuất pano pin mặt trời. Với hơn 5.000 nhân viên sử dụng thiết bị nhập từ Thụy Sĩ, Solar Fund chuyên bán hàng qua châu Âu và Mỹ. Cao vọng của tập đoàn này là vươn lên đứng thứ ba thế giới trong lĩnh vực năng lượng mặt trời. Do đó, họ sẵn sàng chiêu dụ nhân tài từ mọi nơi. Mohan Narayanan, một kỹ sư người Mỹ gốc Ấn Độ, phó chủ tịch đặc cách công nghệ, nằm trong số người được Solar Fund chiêu dụ cách nay 9 tháng. Ông phân tích.
All the products are externally certified like any other one.
Tất cả sản phẩm của Solar Fund đều được chứng thực chất lượng. Chúng tôi có hai đơn vị phụ trách nghiên cứu. Đơn vị thứ nhất đặc trách tất cả những gì liên quan đến pin mặt trời. Bản thân tôi cũng có 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, và chúng tôi có một ekip kỹ sư nhiều kinh nghiệm tốt nghiệp từ đại học lớn của Trung Quốc. Hơn nữa, chúng tôi còn có một dây chuyền sản xuất mẫu. Tất cả các công nghệ mà chúng tôi phát triển trong phòng thí nghiệm đều được chuyển qua đường mẫu này trước khi đưa vào sản xuất. Ngoài ra, cũng có đơn vị đặc trách các thành tố bổ sung với các kỹ sư hiểu rõ nhu cầu khách hàng của mình và liên hệ chặt chẽ với những bộ phận gia công. Nhờ cách làm việc này mà họ có khả năng đưa ra những sản phẩm mang tính chất đặc thù.
Thị trường pano năng lượng mặt trời tại Trung Quốc đang trở nên rất béo bở. Yuan Riga, một doanh nhân chuyên trách lĩnh vực môi giới thương mại, cho biết.
Si vous arrivez, on va dire, avec un ou deux containers, ils vont pas vous rigoler au nez, mais on est quand même sur des bonnes valeurs. Un container de 40 pieds, ça vaut à peu près 200 000 euros, quoi.
Nếu đến đặt mua một, hai container, thì có lẽ sẽ không bị họ cười vào mũi. Trị giá mỗi container thì cũng có đến 200.000 euro. Nhưng đối với một số nhà máy, đơn đặt hàng 1 triệu euro chỉ là một món tiền mọn, họ chả thèm nhìn đến. Cho nên cần phải tìm được những nhà sản xuất tốt. Hiện nay thì có rất nhiều nhà máy được thành lập, ai cũng có thể lao vào sản xuất, chỉ cần 2-3 cái máy, mua tế bào quang điện rồi ghép lại, công nghệ không phức tạp gì cho lắm. Thế nhưng, sản xuất được những tấm năng lượng mặt trời tốt, bền thì mới khó, cho nên cần phải cân nhắc đủ mọi yếu tố, chất lượng, giá cả, thời hạn giao hàng và cuối cùng là khách hàng. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ các nhà sản xuất đã tăng giá, không biết họ có thông đồng với nhau hay không mà tất cả đều tăng giá đến 25% trong vòng 2 tuần. Nhưng dù có tăng 25% thì khách hàng chúng tôi vẫn tìm được một khoản lợi nhuận. Tuy nhiên, có người cũng nói là sản phẩm của Đức có chất lượng tốt hơn. Nhưng không hẳn là như thế vì những sản phẩm phần lớn đến từ Trung Quốc. Và ở Đức, người ta chỉ có việc ráp lại và sau đó ghi Made in Germany. nhiều người nói là họ đồng ý trả mắc hơn 15% để có sản phẩm tốt của Đức, thì điều đó là để tự làm mình hài lòng, chứ còn thực tế thì sản phẩm như nhau.
Nhận xét chung về hai lĩnh vực năng lượng gió và mặt trời tại Trung Quốc, Jacques Bob ghi nhận một vài khác biệt.
Les fermes éoliennes sont installées ici depuis déjà 5 ans, donc il y a un vrai environnement légal pour ça. Les fermes solaires sont dans les balbutiements.
Các trạm phát điện gió được triển khai tại Trung Quốc từ 5 năm nay với khuôn khổ pháp lý đầy đủ. Còn về những trạm năng lượng mặt trời thì mới ở bước đầu. Có những đề án mới triển khai từ đầu năm nay mà thôi. Ví dụ như ở Thượng Hải, mái nhà của các phi trường nội địa biến thành trạm thu năng lượng mặt trời lớn nhất châu Á. Và người quản lý là các công ty nhà nước, để bảo đảm việc thực hiện nhanh chóng đề án. Tuy nhiên, nếu trong lĩnh vực điện gió có rất ít công ty tư, thì ngược lại về điện mặt trời, các bảng pin mặt trời thường do tư nhân sản xuất, còn các công ty nhà nước lo việc lắp đặt. Các công ty tư nhân có chỗ đứng khi bán công nghệ của mình và hợp tác với công ty nhà nước, do đó hai bên cùng có lợi.
Như nói trên, Trung Quốc đã thông báo đầu tư 575 tỷ euro trong những năm tới cho năng lượng sạch. Năm ngoái, thì Bắc Kinh đã chi hơn 26 tỷ euro cho ngành, trong lúc mà khoản đầu tư của Hoa Kỳ chỉ là 14 tỷ. Theo chuyên gia Alexandre Singh, một người Pháp gốc Hoa từng làm việc cho tập đoàn Veolia Environnement, phụ trách Trung Quốc, thì kế hoạch của Bắc Kinh là từng bước sử dụng năng lượng xanh thay thế cho năng lượng ô nhiễm, tức là than dầu hỏa. Theo ông, thì chiến lược của chính quyền Trung Quốc rất rõ. Trong một thời gian đầu, tức từ năm 2005 đến 2010, năng lượng tái tạo đóng vai trò phụ trợ. Nhưng trong giai đoạn 2, tức từ năm 2010 đến 2020, thì đây sẽ là năng lượng thay thế, có nghĩa là dần dần thay thế cho các loại năng lượng khác. Và trong một thời gian thứ ba, từ năm 2020 đến 2030, thì năng lượng tái tạo sẽ vươn lên hàng đầu. Vào năm 2050, năng lượng tái tạo sẽ trở thành nguồn cung cấp chính, chiếm từ 35 đến 40% tổng năng lượng của Trung Quốc.
Tiếp tục chương trình là một cuộc sống muôn màu, bức tượng người suy tư của Rodin, thật giả lẫn lộn, Trọng Thành biên soạn.
Cuộc sống muôn màu.
Nhà điêu khắc thiên tài người Pháp Auguste Rodin đã để lại nhiều tác phẩm. Bức tượng người suy tư Le Penseur là một trong các tác phẩm khiến ông nổi tiếng. Cầm trống lên mu bàn tay phải, người đàn ông trong bức tượng gập người xuống trong một nỗi dằn vặt khủng khiếp. Vóc dáng cuồn cuộn của nhân vật được Rodin lột tả tương xứng với những trằn trọc bên trong của con người này. Sức mạnh của bức tượng người đàn ông suy tư nằm trong cái khốc liệt của nỗi lo sợ trong tâm hồn được ghim nén lại. Người suy tư trầm tư về điều gì? Có lẽ chỉ có tác giả của nó mới có thể cho chúng ta biết bí mật về nội tâm của một trong những bức tượng bí ẩn nhất của nhà điêu khắc. Người suy tư nổi tiếng đến mức bức tượng này đã được nhân bản với đủ loại kích cỡ và chất liệu, từ tượng lớn bằng đồng, bằng đá, đến cái được dùng để mang chìa khóa mà khách du lịch thường mua. Và nó trở thành đối tượng bắt chiếc của nhiều người làm hàng giả tại châu Âu và nhất là tại Mỹ và châu Á. Theo Le Figaro, thoạt tiên bức tượng người suy tư có tên gọi nhà thơ, được sản xuất theo đơn đặt hàng của Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris để đặt trên một khung cửa lớn được dựng lên để tái hiện lại tác phẩm Hài kịch thần thánh của thi sĩ Dante. Bức tượng mang tên nhà thơ là hóa thân của Dante trước cánh cửa địa ngục, đang suy tư trước số phận của những người bị kết án đọa địa ngục trong trường ca của ông. Tuy nhiên, rốt cuộc, người suy tư không tới ngồi trên khung cửa đã được dự kiến. Bản gốc bức tượng cỡ 71,5cm được hoàn thành vào khoảng năm 1880-1882, được trưng bày lần đầu tiên tại Copenhagen năm 1888. Năm 1906, bức tượng khổ lớn được hoàn thành và được tặng cho tòa thị chính Paris để được đưa ra khánh thành tại Điện Pantheon. Sự xuất hiện của bức tượng người suy tư đã từng gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong công luận Pháp. Năm 1982, tác phẩm của Rodin được nhà nước Pháp quyết định đưa vào lĩnh vực công. Điều đó có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể sản xuất được một phiên bản tượng của nhà điêu khắc, với điều kiện phải gắn vào đó dấu hiệu đây là bản sao. Chính từ thời điểm đó mà các bức tượng giả người suy tư của Rodin bắt đầu tràn ngập. Trong số người làm tượng giả Rodin nổi tiếng nhất, phải kể đến công tước Buchon, biệt danh của Guy Hải. Năm 1997, người này đã bị kết án 4 năm tù và 200.000 franc tiền phạt vì tội làm đồ giả.
sau khi bị cảnh sát phát hiện 20 tấn tượng giả trong xưởng sản xuất của ông, trong đó có tác phẩm Người suy tư. Không phải ngẫu nhiên mà Guy có thể bình yên làm tượng giả trong một thời gian khá dài trước khi bị cảnh sát thăm hỏi lần đầu tiên vào năm 1988. Nhờ danh hiệu của xưởng đúc tượng của dòng họ Huidier mà Guy mua lại, mà nhà sản xuất tượng giả này đã có thể cho ra lò hàng loạt bức tượng Người suy tư với chữ ký giả mạo của người đúc tượng đã quá cố, Alexis Huidier, người đã từng ký hợp đồng đúc tượng cho nhà điêu khắc Rodin. Kế thừa xưởng đúc của Huidier, Guy trong những phút hoang tưởng đã tự coi mình là nhà điêu khắc thiên tài và quyết định cho sản xuất tiếp những tác phẩm của Rodin, một phần dựa trên những chiếc khuôn đúc xưa kia còn lại. Chính vì thế, giữa tượng giả và tượng thật rất khó phân biệt. Kỹ thuật đúc cát đặc biệt khiến cho các bức tượng giả có chất lượng cao gần như nguyên bản. Bức tượng Người suy tư đã trở thành nạn nhân của chính sự thành công của nó. Le Figaro nhận định, một nghị sĩ thiên tài luôn luôn thu hút những người giả mạo thiên tài.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Thưa quý vị, ngày mai trong phần 2 của chương trình mời quý vị đón nghe một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí Cộng đồng, trí thức người Việt tại Ba Lan giúp đỡ cộng đồng. RFI phỏng vấn tiến sĩ Đào Duy Tiến, chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Quý Đôn tại Ba Lan. Cuối cùng sẽ là cuộc sống muôn màu. Thưa quý vị, chương trình Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây, nhưng trước khi chia tay mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ballad of the Beecher Machine do Emily Simon và Jacques Lewister trình bày.
Baby, I'm tired. Like a dream.